Chúa là vua. Hỡi địa cầu với muôn đảo biển sâu, mây sương khói bao phủ ở quanh ngài. Bệ ngai rồng là công minh chính trực. Lạy Thiên Chúa, Chúa luôn là vua hiền trì. Chúa tối cao vượt trên toàn cõi địa cầu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môi-se hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm theo Thánh Ký Marco được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ hai mùa chay năm B. Năm nào cũng vậy, vào mùa chay, Chủ nhật đầu tiên, bao giờ giáo hội cũng chọn đọc bài phúc âm Chúa Giêsu chay tịnh 40 ngày trong hoang địa. Và đến Chủ nhật tuần thứ hai ngay sau đó là bài phúc âm Chúa Giêsu biến hình trên núi. Vậy giáo hội cố ý sắp xếp hai bài phúc âm bề ngoài có vẻ hoàn toàn ngược nhau như vậy. Một đàng là chay tịnh khổ chế, một đàng vinh quang. Có nghĩa là gì? Theo em, có nghĩa là ám chỉ cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ cõi chết vào cõi sống. Chay tịnh biểu hiệu cho những gì là chết chóc, và biến hình biểu hiệu cho những gì là phục sinh. Mà trong tuần thánh, nhất là tam nhật vượt qua, Chúa Giêsu đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của người từ khổ nạn và tử giá cho tới phục sinh vinh hiển. Đấy là ý nghĩa của hai bài phúc âm cho hai Chủ nhật đầu tiên của mùa chay. Tuy nhiên, với bài phúc âm Chủ nhật thứ hai mùa chay này, Chúa Giêsu hình như muốn cho các môn đệ của người thấy được tương lai của đấng mà các vị đã bỏ mọi sự mà theo người. Bởi vì trước khi người ta biến hình, thì người đã tỏ cho các môn đệ biết được cái bí mật thâm sâu của người về thân phận của một Đức Kitô con Thiên Chúa, một thân phận mà không phải như các ông nói riêng và dân Do Thái nói chung đều mong đợi và đều nghĩ theo kiểu đấng thiên sai chính trị đến để giải phóng họ khỏi quyền lực của trần gian là đế quốc Roma bấy giờ hay trước kia trong Cựu Ước thời quan án. Thiên Chúa luôn luôn giải phóng họ khỏi mỗi khi họ bị ngoại bang, đô hộ hay cai trị. Tuy nhiên, chúng ta thấy cái chi tiết ở cuối bài phúc âm hôm nay cho thấy dù người có ý làm như vậy đi nữa, nhưng các ông vẫn không hiểu ý của người. Do đó nên vẫn cứ đặt vấn đề. Sau khi người ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, có nghĩa là xem thấy người biến hình trên núi vinh hiển như vậy đó, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Có nghĩa là chỉ sau khi người từ cõi chết sống lại mới được tiết lộ những gì các vị đã chứng kiến trên núi Tabor mà thôi. Và chính các ông đã tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Bởi vì chính các vị chưa hề nghe thấy những cái như vậy bao giờ. Và cũng chưa có xảy ra một cái hiện tượng nào quá sức phi thường như vậy. Từ trong cõi chết sống lại. Mà bây giờ, từ trong cõi chết sống lại đó, xảy ra cho chính thầy của các vị. Thì lại càng là những gì khó hiểu hơn ai hết. Bởi vì thầy của các vị là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì không thể nào chết được, không ai có thể làm gì được. Vậy mà bây giờ người lại nói là trước khi con người từ cõi chết sống lại, có nghĩa là gì? Các ông đặt thắc mắc cũng phải, nhưng mà sự thật nó là như thế. Theo dự án cứu độ và công cuộc cứu độ, Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, được tông đồ Phêrô, đại diện cho tông đồ đoàn, đã tuyên xưng không phải chỉ có thế, mà còn là đấng khổ nạn và tử giá nữa. Chỉ có khổ nạn và tử giá, con người mới phục sinh, vinh hiển mà thôi. Tại sao vậy? Tại vì nhân tính mà người con Thiên Chúa nhập thể mặc lấy, đó là nhân tính của loài người. Cái nhân tính đó đã bị hư đi bởi nguyên tội. Và giờ đây, Thiên Chúa nhập thể mặc lấy cái nhân tính đó. Có nghĩa là Ngài sẵn sàng chấp nhận tất cả tội lỗi của con người và cái vạ của con người để đền thay cho họ, để chữa lành họ bằng việc tự hiến mình để con người giết đi, để con người hành khổ, để cho tội lỗi nó chiến thắng. Tuy nhiên, người đã sống lại từ trong cõi chết. Có nghĩa là từ trong vực thẳm của tội lỗi và sự chết, người đã sống lại. Người đánh tan tội lỗi, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đó là hình ảnh của đêm phục sinh. Trong khi tất cả còn đang tăm tối, thì lửa bùng lên, ánh sáng Chúa Kitô rạng ngời và đánh tan bóng tối, tội lỗi và sự chết của con người, nơi con người. Và chính cái thân xác Chúa Kitô đã mặc lấy cùng với nhân tính của con người. Cái thân xác đã bị con người hành khổ, bị con người sỉ nhục, bị con người giết đi đó. Nay cũng chính cái thân xác đó sống lại bởi quyền phép của Thánh Linh. Nhờ đó, thần tính của vị Thiên Chúa làm người nơi Chúa Giêsu Kitô đã tỏ hiện tất cả vinh quang của mình, tất cả sự sống của mình qua cái nhân tính của Chúa Kitô nói chung và thân xác phục sinh của Chúa Kitô nói riêng. Và đó là lý do sau khi người sống lại rồi, người đã thở hơi sự sống trên các thánh tông đồ là những người đã chết bởi vì chối thầy, bỏ thầy, không tin thầy. Nhưng nhờ người mà các vị đã được tái sinh. Đó, ý nghĩa của việc biến hình trên núi là như vậy. Và ý nghĩa của cuộc vượt qua của Chúa Kitô là như thế. Áo người trắng như tuyết đây ám chỉ cái gì? Ám chỉ là thân xác của người phục sinh. Trắng đây nói lên giống như là một thứ ánh sáng chiếu soi trong tăm tối, đánh tan bóng tối tội lỗi và sự chết. Rồi, mặt của người đây ở trong bài phúc âm này không như bài phúc âm của Thánh Luca và Matthew còn nói đến chi tiết mặt của người nữa. Của người chói lọi như mặt trời. Nếu áo của người ám chỉ thân xác của người thì mặt của người ám chỉ linh hồn của người. Nhưng chỉ cần nói đến áo cũng đủ rồi. Bởi vì áo đây trực tiếp liên quan đến thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Và ý nghĩa của cuộc vượt qua cũng được ám chỉ nơi cựu ước. Trong biến cố tổ phụ Abraham hiến dâng đứa con theo lời hứa, đứa con duy nhất của ông, để ông có thể trở thành cha của một dân tộc đông như sao trời, như cát bè. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô chất chứa nơi bài đọc một hôm nay. Nơi cái biến đổ mà tổ phụ Abraham hiến dâng đứa con duy nhất của mình là Isaac cho Thiên Chúa theo như lệnh của Thiên Chúa truyền. Và chính vì ông đã không tiếc sót đứa con của mình, của Chúa, xin trả về cho Chúa. Chúa là tất cả mọi sự, Chúa trên hết mọi sự. Do đó nên Chúa đã ra lệnh là phải tuân theo. Dù là đứa con duy nhất của mình, dù là đứa con Thiên Chúa đã hứa, từ đó mới có một dân tộc đông như sao trời, như cát biển. Nhưng vì là đứa con của lời hứa, có nghĩa là của Chúa ban cho, do đó bây giờ Chúa đòi lại, Chúa muốn lấy thì trả về cho Chúa. Thế thôi. Do đó ông sẵn sàng hiến dâng đứa con của mình, trả đứa con của mình lại về cho Thiên Chúa với tất cả đức tin tuân phục tuyệt đối của mình. Tuy nhiên, chính nhờ cái đức tin tuân phục đó, không tiếc đứa con của mình đó, thật sự là đứa con của Chúa, mà ông chỉ là được thừa hưởng để rồi trả về cho Thiên Chúa mà thôi. Do đó nên ông đã làm đúng như những gì Thiên Chúa muốn. Và chính nhờ đó, chính nhờ đứa con đáng lẽ đã bị hiến tế đó, và dù ông không hiến tế con mình, nhưng Thiên Chúa đã nhận của lễ đó rồi. Và đứa con đó không chết, nhưng của lễ đã được dâng lên cho Chúa. Bởi vì của lễ ở chỗ vâng phục, vâng lời trọng hơn của lễ là như thế. Ông đã muốn hiến dâng thì đó đủ rồi, và đứa con của ông không cần chết nữa. Như thế ông chiếm được cả hai, vừa làm đập làm Thiên Chúa, vừa giữ lại được đứa con của mình nữa. Và nhờ thế ông là tổ phụ của một dân tộc đông như sao trời, như cát biển. Và Isaac ở trong bài đọc này tuy không phải đóng vai chính, nhưng Isaac thay vì bị hiến tế chết đi thì bây giờ biến hình trước nhan Thiên Chúa, nhờ quyền năng của Thiên Chúa đã được biến hình. Có nghĩa là thay vì chỉ là cá nhân Isaac thì bây giờ từ Isaac cả một dân tộc đông như sao trời, như cát biển đã xuất hiện. Ám chỉ chẳng những dân Do Thái mà còn tất cả dân ngoại tin vào Chúa Kitô nữa. Đó có phải là Isaac biến hình báo hiệu cho cái biến cố biến hình trong bài phúc âm hôm nay hay không? Bởi vì Chúa Giêsu Kitô chính là con một của Chúa Cha, cũng đã tuân phục Cha của mình, sẵn sàng để Cha hiến tế để cứu độ trần gian, bao gồm cả dân Do Thái lẫn dân ngoại. Nhờ đó, vương quốc của Thiên Chúa được thiết lập trên trần gian qua biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mới có được một đám dân đông như sao trời, như cát biển cho tới tận thế. Và vì thế nên chúng ta thấy bài đọc thứ hai hôm nay đã nói tới chính Thiên Chúa với con của người. Hình ảnh Abraham và Isaac trong bài đọc một hôm nay chính là hình ảnh của chính Thiên Chúa được Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại trong thư gửi tín hữu Roma của bài đọc thứ hai hôm nay đã nói: Ngài không dung tha cho chính con mình, nhưng lại phó nộp con vì tất cả chúng ta. Há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Có nghĩa là Thiên Chúa một khi đã không tiếc đứa con duy nhất của mình thì người không còn tiếc một sự gì đối với nhân loại nữa. Và nói tới đây chúng ta thấy được là Thiên Chúa quá sức yêu thương con người, quá sức thương xót con người, phải nói là hơn cả chính con của mình nữa. Bởi vì người dám hy sinh đứa con của mình, đứa con ruột của mình, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đồng bản thể với Ngài, thế mà Ngài vẫn sẵn sàng hy sinh để cứu lấy cho bằng được một loài tạo vật chẳng là gì trước nhan Ngài, chỉ là hư vô, lại còn vô cùng khốn nạn, vô cùng tội lỗi, đáng phạt đời đời. Thế mà Ngài lại thương họ đến độ đã đầy đọa con mình, cho đến nỗi người con đó không còn hình thù gì nữa, đã bị loại ra khỏi nhân sinh, đã trở thành như sâu bọ đất, giống như Thánh Vịnh đã nói tới. Thật sự là không thể nào tưởng tượng được Thiên Chúa đã yêu loài người đến như thế nào, đến nỗi chính Ngài, nơi người con cùng, đã trở thành đáng thương hơn chính tội nhân loài người đáng thương. Đến độ con của Ngài đã phải than lên trước khi chết trên cây thập tự giá: lạy Chúa Trời tôi ơi, lạy Chúa Trời tôi ơi, sao Chúa lại bỏ rơi tôi? Thiên Chúa đã không dung tha cho chính con mình, đến độ đã bỏ rơi con mình, đã không còn nhìn ra hình ảnh người con cao cả giống như mình nữa, khi người con đó đã không còn hình thù gì trên thập tự giá, vô cùng nhục nhã trước mặt trần gian, đầy những tội lỗi, là một tên đại tội nhân bị đóng đanh giữa hai tên trộm cướp. Thiên Chúa đã yêu con người đến nỗi vậy. Để làm gì? Để tỏ lòng thương xót của người ra, để cho con người tin vào người mà được cứu độ. Thế thôi. Bởi thế nên, chỉ có những ai nhận biết lòng thương xót của người, chấp nhận lòng thương xót của người, mới có thể được cứu độ, mới có thể được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân hậu trên trời, cùng với con của người, bởi quyền phép Chúa Thánh Thần mà thôi. Và đó là lý do mà cái câu đáp của bài đáp ca hôm nay đã vang lên rằng: tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Có nghĩa là tôi tin vào Chúa là đấng đã yêu thương tôi, nhờ đó và đã ban cho tôi sự sống nơi con của người. Và giờ đây tôi mới được sống sự sống thần linh của Ngài, với Ngài, trong con của Ngài. Ôi lạy mẹ Maria, qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng con thấy được ý nghĩa của cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Và chính chúng con qua bí tích rửa tội đã được thăm phần vào cuộc vượt qua đó. Và hàng ngày chúng con cũng cử hành cuộc vượt qua đó trên bàn thờ khi chúng con dâng thánh lễ. Chớ gì cuộc sống của chúng con cũng tiếp tục cuộc vượt qua đó. Ở chỗ chúng con đã cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới là chính Chúa Kitô, thì chúng con không thể làm tôi hai chủ. Chúng con phải sống chính sự sống của Chúa Kitô đã ban cho chúng con bằng một đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo như mẹ. Để nhờ đó chúng con giống như Isaac được hiến tế cùng với Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó chúng con sinh nhiều hoa trái, làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Tia non cao tàn như sắp chạy tan, trước thiên nhàn đấng Chúa tể trần gian, công minh Chúa khung trời hằng loan truyền, mọi dân tộc nhìn vinh quang của Ngài. Lạy Thiên Chúa, Chúa luôn là vua hiền trì, Chúa tối cao vượt trên toàn cõi địa cầu. Lạy Thiên Chúa, hằng rất thánh dương bao, Chúa tối cao nắm vũ trụ ngàn sao. Ôi Thiên Chúa siêu việt tuyệt vô ngần, Ngài cao trọng vượt trên muôn thánh thần. Lạy Thiên Chúa, Chúa luôn là vua hiền trì, Chúa tối cao vượt trên toàn cõi địa cầu.